Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 8 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ 18 mùa thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 14 từ câu 22 đến câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Thầy, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một cậu bé xin đi biển học nghề làm thủy thủ. Ngày nọ trời giông bão, người ta bảo cậu leo lên cột buồm. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng, vì cậu cứ đưa mắt ngước lên trời. Nhưng đến lưng chừng, cậu phạm phải một sai lầm, đó là cậu nhìn xuống mặt biển dậy sóng. Thế là cậu bị chóng mặt như muốn ngã xuống. Thấy vậy, một thủy thủ già bèn la lên, này cậu bé, hãy nhìn lên trời, nghe theo lời chỉ dẫn trên. Cuối cùng cậu bé đã leo tới đỉnh cột buồm một cách an toàn. Lỗi lầm của cậu bé giống hệt lỗi lầm của Phêrô qua đoạn tin mừng hôm nay. Cậu bé đã rời mắt khỏi bầu trời và đã nhìn xuống mặt biển giông bão, như Phêrô đã rời mắt khỏi Chúa và nhìn xuống những ngọn sóng. Điều này cũng thường xảy đến với mọi người chúng ta. Thật vậy, có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, nhất là những lúc chúng ta được may mắn và những thành công như mỉm cười với chúng ta. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Trái lại, cuộc đời chúng ta cũng có những ngày phong ba và bão táp. Chính trong những giờ phút đen tối này, chúng ta dễ dàng rời xa Chúa, chúng ta dễ dàng từ bỏ Ngài để đi tìm những sự vật khác, để rồi bản thân chúng ta bị chao đảo, mất thăng bằng và chìm xuống. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ về lòng tin. Phêrô là người đã từng theo thầy mình đi rao giảng, nhưng đụng chuyện Phêrô cũng chưa tin vào Chúa, vẫn ngờ vực Chúa. Qua thái độ ngờ vực của Phêrô, Chúa Giêsu đã thẳng thắn trách móc ông. chúng ta nhìn lại đời mình, chúng ta cũng theo Chúa nhiều năm lắm, có người 20, có người 30, 40, thậm chí hơn nữa. Được Chúa yêu thương nhiều, được Chúa ấp ủ nhiều, nhưng hình như chúng ta vẫn mang trong mình thái độ ngờ vực như Phêrô thì phải. Thế nhưng, chuyện hay nơi Phêrô là, sau bao nhiêu lần vấp lên ngã xuống, nhưng cuối cùng Phêrô đã tin và sống chết với Thầy. Còn chúng ta sẽ sống sao với Thầy của chúng ta? Đoạn tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy thẳng thắn kiểm điểm lại đời sống của mình. Nếu lúc này chúng ta không cảm nhận được sự bình an, niềm vui mừng và hy vọng, thì chắc chắn đó là vì chúng ta đã lìa xa Chúa. Nếu như lúc này chúng ta đang chao đảo và như muốn chìm xuống đáy nước, thì chắc hẳn đó là vì chúng ta đã không còn tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa. Hãy quay trở về cùng Chúa và hãy kêu lên như Thánh Phêrô: Lạy Chúa, xin cứu vớt con. Chắc chắn Ngài sẽ ra tay phù trợ, bởi vì Ngài không phải chỉ là một Thiên Chúa quyền năng có thể làm được những sự chúng ta kêu vang, mà hơn thế nữa, Ngài còn là một người cha đầy lòng thương xót, luôn sẵn sàng cứu vớt và nâng đỡ chúng ta ở mọi nơi và trong mọi lúc. Có Chúa cùng đi với chúng ta trên vạn nẻo đường đời, chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước những phong ba và bão táp. Chúng ta sẽ không còn lo lắng trước những gian nan và thử thách, như lời Thánh Vịnh đã viết: Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không gìn giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một chuyến du hành vượt đại Tây Dương, nhiều du khách đang đứng trên bom ngắm cảnh hoàng hôn mặt trời đang dần lặn xuống. Bỗng mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc làm tối sầm cả vùng trời, rồi sấm chớp đổ xuống liên hồi. Trên mặt biển giông tố cuồn cuộn nổi lên, gió càng lúc càng thét gào dữ dội. Mọi người trên bon tàu chen lắng nhau đi về phòng mình, duy chỉ có một bé trai là tiếp tục chơi trên bom khi trận cuồng phong đang đổ xuống. Khi có người hỏi: Em không thấy sợ khi giông tố đang ập đến sao? Em thản nhiên đáp lại: Em không sợ, vì ba em đang cầm lái con tàu này mà. Giống như cậu bé đã tin tưởng ở cha mình đang cầm lái con tàu, mỗi người chúng ta cũng hãy vững tin Thiên Chúa là cha đầy yêu thương và quyền năng. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta bước theo đường lối của Ngài để tới đến bình an. Amen.
Con tin rằng con vững tin vào Chúa là cha yêu thương. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc đến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin mắt kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha con phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời lá đã mùa xuân. Nhưng khi chạm phải đại tê buồn, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con dẫn theo. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bế mạc ngày năm thánh giới trẻ. Sau buổi canh thức chiều tối thứ Bảy ngày 2 tháng 8 vừa qua, lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã trở lại khu vực Trovegata, Roma, để chủ sự thánh lễ bế mạc ngày năm thánh dành cho giới trẻ, là sinh hoạt đông đảo nhất trong năm thánh 2025. Số người tham dự thánh lễ lên tới hơn 1 triệu người, theo chính quyền thành Roma. Ngoài hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ 146 quốc gia đã ngủ lại ngay tại cánh đồng này, còn có thêm hàng trăm ngàn tín hữu khác. Trước thánh lễ, giống như chiều tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần tiến qua tất cả các lối đi để chào thăm các tín hữu, nhất là các bạn trẻ. Đồng tế với Đức Thánh Cha, theo phòng báo chí tòa thánh, có 20 hồng y, 450 giám mục và hơn 7.000 linh mục trong phẩm phục màu xanh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi từ các bài đọc của Chúa Nhật thứ 18 thượng niên 5C để rút ra những bài học cho cuộc sống của người trẻ. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày qua, các bạn đã trải qua nhiều kinh nghiệm đẹp. Các bạn đã gặp những người cùng lứa tuổi đến từ các nơi khác nhau trên thế giới, thuộc các nền văn hóa khác nhau. Các bạn đã trao đổi kiến thức, chia sẻ những mong đợi, đã đối thoại với thành phố qua nghệ thuật, âm nhạc, tin học, thể thao. Rồi tại Sico Massimo, các bạn đã lãnh nhận bí tích thống hối, đã nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và đã xin Chúa giúp đỡ để sống một cuộc sống tốt lành. Trong tất cả những điều đó, các bạn có thể đón nhận một câu trả lời quan trọng. Cuộc sống sung mãn của chúng ta không tùy thuộc những gì chúng ta tích trữ và cũng không tùy thuộc những gì chúng ta sở hữu, như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng. Đúng hơn, cuộc sống sung mãn gắn liền với điều mà chúng ta biết vui mừng đón nhận và chia sẻ. Mua sắm, tích trữ, tiêu thụ không đủ. Chúng ta cần ngước mắt nhìn lên cao, nhìn những sự ở trên ấy để nhận thức rằng trong các thực tại trần thế này, tất cả chỉ có ý nghĩa theo mức độ nó giúp chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa và anh chị em trong tình bác ái, làm tăng trưởng trong chúng ta những tâm tình dịu dàng, từ nhân, khiêm tốn, hiền từ, đại đảm, tha thứ, an bình như những tâm tình của Chúa Kitô. Và trong chân trời ấy, chúng ta sẽ luôn hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu hy vọng không làm thất vọng, vì tình thương của Thiên Chúa đã được đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh được ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn rất thân mến, niềm hy vọng của chúng ta là Chúa Giê-xu, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói, chính Chúa khơi dậy trong chúng ta ước muốn biến cuộc sống của các bạn thành một cái gì cao cả, để cải tiến bản thân các bạn và xã hội, làm cho nó nhân bản và huynh đệ hơn. Chúng ta hãy liên kết với Chúa, luôn ở lại trong tình bạn với Ngài, luôn vun trồng tình bạn ấy bằng kinh nguyện, thờ lạy, sức lễ, siêng năng xưng tội, quảng đại bác ái, như Châu Phước Pierre Giorgio Frassati và Carlo Acutis đã dạy, hai vị sắp được trung phong hiển thánh. Các bạn hãy mong ước nên thánh, dù ở nơi nào đi nữa, đừng hài lòng với những gì ít ỏi. Khi ấy, các bạn đã thấy ánh sáng tin mừng tăng trưởng mỗi ngày trong và quanh các bạn. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi phó thác các bạn cho mẹ Maria, Đức Trinh Nữ hy vọng, với sự phù trợ của mẹ. Khi trở về nước trong những ngày tới đây, ở các nơi trên thế giới, các bạn hãy tiếp tục vui mừng tiến bước theo Chúa cứu thế.
Tin Roma. Toàn bộ các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được ấn hành vào năm 2027. Toàn bộ các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được ấn hành xong vào năm 2027, trùng vào kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Ngài. 1927-2022. Chính Đức Cha Rudolf von der Hunter, dòng Đông Bosco, giám mục giáo phận Regensburg bên Đức, thông báo tin này trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Der Tagespost số ra ngày 31 tháng 7 vừa qua tại thành phố Guelburg. Regensburg là nơi Thánh Alberto cả của dòng Đa Minh đã làm giám mục. Đây cũng là nơi Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã làm giáo sư rồi làm khoa trưởng khoa thần học trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Munich rồi làm giáo hoàng. Vào khoảng cuối năm nay, cuốn thứ 15 trong bộ các tác phẩm của Đức Cố Giáo Hoàng sẽ được xuất bản, trong đó có nhiều tài liệu chưa được ấn hành. Cuốn thứ 16 và cũng là cuốn cuối cùng sẽ được ấn hành vào năm 2027 như vừa nói. Hồi năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ủy thác cho Đức Cha Gerard Ludwig Müller, bấy giờ là giám mục giáo phận Regensburg, nhiệm vụ ấn hành tất cả các tác phẩm thần học của Ngài cho đến khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005. Đức Cha Müller đã thiết lập một viện để giám sát dự án xuất bản, cộng tác với nhà xuất bản Herder ở thành phố Freiburg, vốn đã ấn hành trong hơn 50 tác phẩm của Đức Cố Giáo Hoàng. Sau này, Đức Cha Müller được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Cha Wunderhunder là giám đốc dự án ấn hành này. Theo Đức Cha, một hội nghị đã được chủ định để các văn bản được ấn hành trong cuốn thứ 15 các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngoài ra, hội nghị cũng nhắm nêu bật những đóng góp của Đức Cố Giáo Hoàng cho việc giải thích về đời sống giáo hội tại miền Bavaria, Đức và Âu Châu, đặc biệt trong bối cảnh quan điểm của người về Âu Châu như một thực thể tinh thần quan trọng. Đối với Đức Benedicto thứ 16, Âu Châu xuất phát từ ba nguồn là triết học Hy Lạp, luật học thời La Mã và mặc khải Kinh Thánh. Điều này đưa tới một tổng hợp tinh thần mà chúng tôi muốn tái đưa ra thảo luận.
Tinh giáo phận Bắc Ninh, nhà ứng sinh Thánh Phêrô tự kết thúc lớp tĩnh tâm định hướng ơn gọi. Sau những ngày sống trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện và phân định, lớp tĩnh tâm định hướng ơn gọi năm 2025 tại nhà ứng sinh Thánh Phêrô tự đã khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng tri ân sâu sắc. Khóa tĩnh tâm quy tụ 27 bạn nam đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận với chung một thao thức: tìm kiếm ý Chúa và lắng nghe tiếng gọi cho đời mình. Khóa tĩnh tâm kết thúc với thánh lễ tạ ơn. Trong bài chia sẻ, cha giám đốc Đa Minh Nguyễn Văn Khang không nói nhiều về lý tưởng ơn gọi, cũng không giảng giải về đời sống tu trì hay linh mục. Ngài chỉ đặt một câu hỏi duy nhất với đề xuất đánh động: nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ làm gì? Câu hỏi ấy không chỉ là lời chia tay, mà là lời sai đi, bởi vì ơn gọi không dừng lại ở cảm xúc, mà được thể hiện qua hành động cụ thể. Không thể tiếp tục sống hững hờ, trì hoãn hay nửa vời, bởi cuộc đời này không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng, thì còn chờ gì mà không sống trọn vẹn cho điều quan trọng nhất? Khóa tĩnh tâm khép lại, nhưng ơn gọi không khép lại. Ngược lại, đây chính là thời khắc quan trọng, trở về với đời thường. Các tham dự viên được mời gọi tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày để giữ ngọn lửa ơn gọi không tắt, sống trăn đảm và chủ động phân định hướng đi cho cuộc đời, không bị lôi cuốn bởi những lựa chọn dễ dãi, sẵn sàng đưa ra quyết định cụ thể, đăng ký vào nhà thánh tự hay bước vào tiến trình tìm hiểu một hội dòng.
In Stuttgart, Đức Quốc, lần đầu tiên Kinh Thánh kỹ thuật số phổ biến nhiều hơn là sách in. Lần đầu tiên, số lượng Kinh Thánh được các hội thánh kinh phổ biến dưới dạng kỹ thuật số vượt quá số Kinh Thánh phổ biến trên thế giới dưới dạng sách in. Theo thông cáo công bố hôm 1 tháng 8 vừa qua, Hội Kinh Thánh Đức ở thành phố Stuttgart, bên Đức, trích nguồn tin từ Hội Kinh Thánh Thế Giới, năm ngoái có 22.500.000 bản Kinh Thánh được phổ biến trên thế giới, so với 25.900.000 Kinh Thánh kỹ thuật số. Năm 2023 trước đó, có 24.200.000 cuốn Kinh Thánh được phổ biến. Ngoài ra, năm ngoái có khoảng 28.200.000 lượt xem trong các ứng dụng Kinh Thánh, lần đầu tiên được đưa vào thống kê. Bên cạnh số lượt xem các chương trong các ứng dụng Kinh Thánh quốc tế quan trọng nhất, Hiệp hội Kinh Thánh Thế giới đã ghi nhận khoảng 1.300.000 lượt nghe audio Kinh Thánh. Kinh Thánh vẫn là cuốn sách được in nhiều nhất trên thế giới. Về số lượng Kinh Thánh in, Brazil là nước dẫn đầu vào năm ngoái với 4.2 triệu bản. Tiếp theo là Ấn Độ 1.8 triệu, Trung Quốc 1.6 triệu. Phần lớn Kinh Thánh 4.5 triệu bản được ấn hành bằng tiếng Tây Ban Nha, khoảng 4 triệu bản bằng tiếng Bồ Đào Nha và 3.2 triệu bản bằng tiếng Anh. Ông Dean Gever, Tổng thư ký Hội Kinh Thánh Thế giới, nói rằng mỗi Kinh Thánh được phổ biến dưới bất kỳ dạng nào để giúp tạo nên một sự liên kết quan trọng giữa lời Chúa và một người mong ước sự thật, an ủi hoặc sự thay đổi Hiệp hội Kinh Thánh Thế Giới hiện quy tụ 160 hội hoạt động tại 184 quốc gia.
Xin giáo phận Xuân Lộc, Đại hội Thánh Thể tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cuối. Trong bối cảnh hân hoan của Đại gia đình Thánh Thể, ngày 31 tháng 7 vừa qua, tỉnh dòng nữ tỳ Thánh Thể đã long trọng tổ chức Đại hội Thánh Thể tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cuối, giáo phận Xuân Lộc, quy tụ hơn 3.000 thành viên Hiệp hội Thánh Thể từ 8 giáo phận trên cả nước. Trong tinh thần hiệp thông, đặc biệt có sự hiện diện của quý cha dòng Thánh Thể và quý thành viên huynh đoàn Thánh Thể. Ngay từ tối hôm trước, đoàn thành viên giáo phận Công Tum đã đến linh đài Đức Mẹ để viếng mẹ và chuẩn bị cho thánh lễ. Rồi ngày hôm sau, các thành viên đến từ các giáo phận khác như Long Xuyên, Ba Mê Thuộc, Phan Thiết, Đà Lạt, Bà Rịa, Sài Gòn. Sau nghi thức khởi đầu và tuyên bố khai mạc đại hội của nữ tu bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng nữ tỳ Thánh Thể, vào lúc 8:30, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chia sẻ chuyên đề Đức Mẹ và Thánh Thể, giúp cộng đoàn chiêm ngắm về tình yêu và lời mời gọi thiêng liêng của Thánh Thể trong đời sống đức tin. Buổi chiều là chuỗi hoạt động đặc sắc như lần chuỗi mân cui, đố vui hiểu biết về năm thánh, thánh Emmaus và lịch sử thành lập Hiệp hội Thánh Thể tại Việt Nam, diễn nguyện với chủ đề Thánh Thể niềm hy vọng cho người lữ hành. Thánh lễ tạ ơn lúc 16:30 do Đức Cha Giuse chủ sự, trong thánh lễ có nghi thức tuyên hứa của gần 300 tân thành viên. Sau thánh lễ đã có cuộc cung nghênh Thánh Thể từ linh đài Đức Mẹ đến sân nhà người Thánh Thể dưới sự hướng dẫn của quý cha dòng Thánh Thể. Tin Madrid, Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha giảm số lượng nhưng vai trò trong xã hội vẫn quan trọng. Số tín hữu, tỷ lệ thực hành đạo và việc lãnh nhận các bí tích trong Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha suy giảm cùng với dân số, nhưng tầm quan trọng của giáo hội về mặt xã hội, từ thiện và giáo dục vẫn còn rất mạnh. Theo phúc trình mới đây của Trung tâm CEU về nghiên cứu xã hội, dựa trên những con số mới nhất của Viện Thăm dò Dư luận CIS, số ơn gọi linh mục và tu trì tại Tây Ban Nha tiếp tục giảm sút trong những thập niên gần đây. Tỷ lệ tín hữu Công giáo Tây Ban Nha thực hành đạo hiện nay là 18,7%. Hơn 50% dân nước này vẫn khai nhận mình là người Công giáo, nhưng sự tích cực tham gia vào đời sống giáo hội suy giảm nhiều. Đặc biệt, số người chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu giảm xuống dưới 50%. Hồi năm 1971, tỷ lệ này là 99%. Con số các đôi hôn phối tại nhà thờ suy giảm thê thảm. Năm 2023, cứ mỗi hôn phối tại nhà thờ thì có hơn 4 hôn phối chỉ kết ước dân sự. Cùng năm đó, chỉ có 79 tân linh mục, trong khi để có thể bù đắp số linh mục về hưu, mỗi năm giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha cần ít nhất 300 tân linh mục. Từ năm 1971 đến nay, số linh mục tại đây giảm mất 40% và tuổi trung bình hiện nay của linh mục Tây Ban Nha là hơn 65. Con số các tu sĩ và thừa sai cũng sa sút. Năm 2023, tại Tây Ban Nha có khoảng 32.500 tu sĩ nam nữ, tức là giảm 11% so với con số 8 năm trước đó. Con số của các thừa sai Tây Ban Nha giảm 24% so với năm 2016. Ngoài ra, trang mạng lavanguardia.com truyền đi hôm 29 tháng 7 vừa rồi cũng đưa tin, sau 400 năm hoạt động, Đại chủng viện ở Barcelona sẽ đóng cửa kể từ niên học tới đây 2025-2026. 28 chủng sinh còn lại sẽ được chuyển tới Đại chủng viện miền Catalunya. Niên khóa 2023-2024 trên toàn nước Tây Ban Nha chỉ có 143 đại chủng sinh mới. 60 năm trước đây, có hơn 8.000 chủng sinh, nhưng hiện nay chỉ có hơn 950 thầy. Mặc dù những con số và tỷ lệ tiêu cực như thế, phúc trình tựa đề dân số giáo hội Công giáo trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, nêu bật những thành tựu to lớn của Công giáo tại Tây Ban Nha trong lĩnh vực xã hội, từ thiện, giáo dục. Hơn 1,5 triệu học sinh đang theo học tại các trường Công giáo. Có 148.000 sinh viên theo học tại 17 đại học Công giáo Tây Ban Nha. Thêm vào đó, có đông đảo các tổ chức xã hội, ví dụ như nhà dưỡng lão, trung tâm cho người khuyết tật, bệnh nhân, người nhập cư hoặc những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Hẹn gặp lại các bạn trẻ ở Seoul trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027. Chúng ta tiếp tục cùng nhau mơ ước, cùng nhau hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên vào cuối buổi tập kinh truyền tin với khoảng 1 triệu bạn trẻ đến từ 146 quốc gia trên thế giới nhân ngày năm thánh của giới trẻ sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 8 vừa qua tại khu vực Torregata, Roma. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu hiện diện giữa và trong chúng ta là tất cả nơi mọi người trong các thánh thể. Hiện với Ngài, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha lời cảm ơn nồng nhiệt nhất vì món quà những ngày năm thánh này của các bạn. Đó là một dòng thác ơn thánh cho giáo hội và toàn thế giới. Và điều này diễn ra qua sự tham dự của mỗi người trong các bạn. Vì thế, tôi muốn thành tâm cảm ơn từng người trong các bạn. Đặc biệt, tôi nhắc nhớ và phó thác cho Chúa hai bạn trẻ Maria và Pascal, hai thiếu nữ hành hương, một người từ Tây Ban Nha và một người từ Ai Cập, đã giã từ chúng ta trong những ngày qua. Tôi cũng cảm ơn các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ, các giáo chức đã đồng hành với các bạn, và cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho sự kiện này, đồng thời đã hiệp ý tham gia. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với những người đang phải chịu những tai ương nặng nề nhất do những người khác gây ra. Đức Thánh Cha nói, chúng ta liên đới với những người trẻ từ Gaza, những người trẻ từ Ukraine, với những người đang ở những quốc gia bị đẫm máu vì chiến tranh. Các bạn trẻ nam nữ thân mến, các bạn là dấu chỉ cho thấy một thế giới khác là điều có thể, một thế giới huynh đệ và thân hữu. Trong đó, những xung đột không được giải quyết bằng võ khí, nhưng bằng đối thoại. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, nếu liên kết với Chúa Giêsu như ngành với thân cây nho, các bạn sẽ mang lại nhiều hoa trái, sẽ là muối đất và ánh sáng thế gian, là những hạt giống hy vọng tại nơi các bạn đang sống, trong gia đình, với các bạn hữu, tại trường học, nơi làm việc, trong các môi trường thể thao. Chúa Kitô là hy vọng của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha cũng thông báo, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 8 năm 2027, với chủ đề Các con hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian. Chính niềm hy vọng trong tâm hồn chúng ta mang lại cho chúng ta can đảm loan báo chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh trên sự ác và sự chết. Trong tư cách là những người lữ hành hy vọng, các bạn sẽ là chứng nhân cho đến tận bờ cõi trái đất. Tôi hẹn gặp lại các bạn ở Seoul. Chúng ta tiếp tục cùng nhau mơ ước, cùng nhau hy vọng. Chúng ta hãy phó thác bản thân cho sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domine nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
udini officiamur provisionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritum tuum,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et utus saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domine,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Trước khi rời đi để đáp trực thăng trở về Vatican, Đức Thánh Cha còn ứng khẩu nhắn nhủ các bạn trẻ hiện diện rằng: tôi xin các bạn hãy mang một lời chào đến bao nhiêu người trẻ không thể đến đây và ở với chúng ta. Tại bao nhiêu quốc gia họ không thể ra khỏi nước. Các bạn hãy mang niềm vui và sự phấn khởi này đến các nơi trên thế giới. Các bạn là muối đất, là ánh sáng thế gian. Hãy mang lời chào này đến tất cả các bạn hữu đang cần một sứ điệp hy vọng. Cũng nên nhắc lại, vào lúc 9 giờ sáng trước đó, cùng ngày mùng 3 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ bế mạc ngày năm thánh dành cho giới trẻ, là sinh hoạt đông đảo nhất trong năm thánh 2025. Số người tham dự thánh lễ lên tới hơn 1 triệu người, theo chính quyền thành phố Roma. Ngoài hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ 146 quốc gia đã ngủ lại ngay tại cánh đồng này, còn có thêm hàng trăm ngàn tín hữu khác. Đồng tế với Đức Thánh Cha, theo phòng báo chí tòa thánh, có 20 hồng y, 450 giám mục và hơn 7.000 linh mục trong phòng phục màu xanh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ các bài đọc của Chủ nhật thứ 18 thường niên 5C, để rút ra những bài học cho cuộc sống của người trẻ. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày qua, các bạn đã trải qua nhiều kinh nghiệm đẹp. Các bạn đã gặp những người cùng lứa tuổi đến từ các nơi khác nhau trên thế giới, cùng các nền văn hóa khác nhau. Các bạn đã trao đổi kiến thức, chia sẻ những mong đợi, đã đối thoại với thành phố qua nghệ thuật, âm nhạc, tin học và thể thao. Rồi tại Circo Massimo này, các bạn đã lãnh nhận bí tích thống hối, đã lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và đã xin Chúa giúp đỡ để sống một cuộc sống tốt lành. Trong tất cả những điều đó, các bạn có thể đón nhận một câu trả lời quan trọng. Cuộc sống sung mãn của chúng ta không tùy thuộc những gì chúng ta tích trữ và cũng không tùy thuộc những gì chúng ta sở hữu như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng. Đúng hơn, cuộc sống sung mãn gắn liền với điều mà chúng ta biết vui mừng đón nhận và chia sẻ. Mua sắm, tích trữ, tiêu thụ không đủ. Chúng ta cần ngước mắt nhìn lên cao, nhìn những sự ở trên ấy, ở trên nơi thượng giới, để nhận thức rằng, trong các thực tại trần thế này, tất cả chỉ có ý nghĩa theo mức độ nó giúp chúng ta kết hợp với Thiên Chúa và anh chị em trong tình bác ái, làm tăng trưởng trong chúng ta những tâm tình dịu dàng, từ nhân, khiêm tốn, hiền từ, đại đảm, tha thứ, an bình, như những tâm tình của Chúa Kitô. Và trong chân trời ấy, chúng ta sẽ luôn hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu hy vọng không làm thất vọng, vì tình thương của Thiên Chúa đã được đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh được ban cho chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, niềm hy vọng của chúng ta là Chúa Giêsu. Như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói, chính Chúa khơi dậy trong chúng ta ước muốn biến cuộc sống của các bạn thành một cái gì cao cả để cải tiến bản thân các bạn và xã hội, làm cho nó nhân bản và huynh đệ hơn. Chúng ta hãy liên kết với Chúa, luôn ở lại trong tình bạn với Ngài, luôn vun trồng tình bạn ấy bằng kinh nguyện, thở lạy, rước lễ, xin năng xưng tội, quảng đại bác ái, như các chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis đã dạy, hai vị sắp được tôn phong hiển thánh. Các bạn hãy mong ước nền thánh dù ở nơi nào đi nữa. Đừng hài lòng với những gì ít ỏi. Khi ấy, các bạn đã thấy ánh sáng tin mừng tăng trưởng mỗi ngày trong và quanh các bạn. Tôi phó thác các bạn cho mẹ Maria, Đức Trinh Nữ hy vọng. Với sự phụ trợ của mẹ, đi trở về nước trong những ngày tới đây ở các nơi trên thế giới, các bạn hãy tiếp tục vui mừng tiến bước theo Chúa Cứu Thế và hãy làm cho bất kỳ người nào các bạn gặp được lây nhiễm sự phấn khởi hăng hái và chứng tá đức tin của các bạn. Hãy tiến bước tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 1 triệu bạn trẻ từ 146 quốc gia trên thế giới về Roma nhân ngày năm thánh giới trẻ sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tìm kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mười bàn đường cùng mình với sánh vai, con đường chưa ước mơ để ấp bình minh tươi hồng.
Đôi ngày nào hờ hững quên bàn xưa, quên thiết ta sẽ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài theo bóng đen, theo dần dần ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên chiều đưa, đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương.
Bước đi cùng Giêsu
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng
là bước đi cùng yêu thương, bước đi cùng Giêsu
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giêsu đi vào cuộc đời đến với mọi người mang bao yêu thương đi lên non cao đi vào xóm thôn cùng ngài ra đi về với muôn nơi dắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngọt ngào hương thơm rì rào trong gió, ngài gọi mời con đi đi lang thang dặn cùng bước bên ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời với ngài làm chứng nhân tin mừng.
Chuyện kể rằng một sĩ quan quân đội Nga đến gặp một vị linh mục Hungary và yêu cầu được nói chuyện riêng. Viên sĩ quan này tướng khí hung hãn và dương dương tự đắc trong tư thế của kẻ chiến thắng. Sau khi cửa phòng khách được đóng lại, viên sĩ quan chỉ tay thánh giá treo trên tường và nói với vị linh mục rằng: "Ông biết không, cái đó là sự dối trá do các linh mục bày ra để mê hoặc dân nghèo, để kẻ giàu kiềm hãm kẻ nghèo trong tình trạng ngu dốt. Bây giờ chỉ có tôi và ông hãy thú nhận với tôi rằng ông không hề tin Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa." Vị linh mục nghiêm sát mặt trả lời: "Ông sĩ quan ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật." Viên sĩ quan hét lên: "Ông đừng lừa dối giễu cợt tôi." Nói xong, anh ta rút súng chĩa vào vị linh mục với lời hăm dọa: "Nếu ông không nhận rằng đó là sự dối trá, thì tôi sẽ nổ súng giết chết ông." Vị linh mục điềm tĩnh trả lời: "Tôi không thể nói như thế, vì điều ấy không đúng. Tôi tin Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa." Bây giờ viên sĩ quan liền thay đổi thái độ, anh ta vứt khẩu súng xuống sàn nhà và chạy đến ôm vị linh mục. Anh ta vừa khóc vừa nói: đúng thế, tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi lại không thể tin rằng có những người dám chết vì đức tin ấy. Cho đến hôm nay thì chính tôi đã chứng kiến điều này. Tôi xin cảm ơn Ngài, Ngài đã củng cố đức tin của tôi. Bây giờ thì chính tôi cũng có thể chết vì danh Chúa Kitô. Ngài đã chứng minh cho tôi thấy điều này là có thật và mọi tín hữu có đức tin thật sự đều làm được. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta hồi hộp trước những tình tiết bất ngờ của câu chuyện trên. Nhưng nếu nhìn lại hành trình đức tin của mình, chúng ta sẽ nhận thấy chính mình trong hình ảnh của viên sĩ quan kia trước những câu hỏi chất vấn của vị linh mục về niềm tin. Thật vậy, đôi khi chúng ta cũng hoài nghi về tính chân lý của đức tin mà mình đã được lãnh nhận. Để rồi nhiều lần chúng ta không dám tuyên xưng niềm tin của mình và từ chối làm chứng cho chân lý. Tuy nhiên, đoạn kết của câu chuyện trên lại mở ra cho chúng ta niềm hy vọng của một đức tin sống động. Vì sau khi chứng kiến sự kiên định trong niềm tin của vị linh mục, viên sĩ quan kia đã được biến đổi. Đây chính là bài học cho tất cả chúng ta trong hành trình sống và tuyên xưng niềm tin của mình. Là người Kitô hữu, đức tin được xem là một phần không thể thiếu bao trùm toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Thế nên chúng ta luôn được mời gọi sống đức tin không chỉ ở nơi môi miệng qua việc đọc kinh hay tham dự phụng vụ, mà còn phải thể hiện đức tin đó trong đời sống hàng ngày, qua cách chúng ta đối xử với tha nhân và qua những việc làm cụ thể, phản ánh những giá trị của tin mừng qua mọi cảnh huấn khác nhau của cuộc sống. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. Thế nhưng trong cuộc sống đời thường, khi gặp phải những gian nan thử thách, nhiều lần chúng ta lại không dám biểu lộ đức tin và từ chối cơ hội làm chứng cho Chúa. Chẳng hạn như nhiều người trong chúng ta ngại làm dấu thánh giá trước bữa ăn, giữa chốn đông người. Có người lại không dám đeo trang sức có hình thánh giá Chúa hay hình ảnh của các thánh cách công khai. Không dám lên tiếng nói về Chúa cho người khác ở nơi công cộng, vân vân. Vậy mới thấy lời tuyên xưng đức tin của chúng ta trong cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi chúng ta ở trong tình huống bị người khác chế giễu, phản đối hay phân biệt đối xử vì niềm tin của mình. Nơi trang tin mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng các môn đệ của Chúa Giêsu cũng chẳng dễ dàng gì khi nói lên lời tuyên xưng đầy xác tín. Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa. Hành trình đi đến sự tuyên tín này của Phêrô và các môn đệ trên thuyền là một hành trình đối diện với cuồng phong bão tố và phải trải qua kinh nghiệm thấy tận mắt quyền năng đi trên mặt biển của Chúa, cũng như phép lạ Ngài làm cho sóng yên biển lặng mới có được. Qua kinh nghiệm này của các môn đệ, sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy chúng ta một chân lý rất rõ ràng là ở đâu có sự hiện diện của Chúa Giêsu thì ở đó chắc chắn sẽ có sự bình an. Ngay cả trong những gian nan thử thách hay trong cơn phong ba bão tố giữa biển đời, vấn đề là chúng ta cần phải có niềm tin tưởng và tín thác tuyệt đối vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, như các môn đệ. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa vào con thuyền của cuộc đời mình, để dù có phải đi giữa bão giông và khắc nghiệt của cuộc sống, chúng ta vẫn xác tín rằng Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó chúng ta có thể trung thành giữ vững niềm tin và không ngần ngại tuyên xưng đức tin của mình trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin tưởng vào sự chở che quan phòng của Chúa trong cuộc sống. Xin giúp chúng con vượt qua những gian truân thử thách của cuộc đời, để chúng con luôn trung thành với niềm tin vào Chúa và can đảm tuyên xưng đức tin của mình bằng một lối sống yêu thương, nhân ái, vị tha và chia sẻ với mọi người. Amen.
Chúa đang gọi mời từng người nào hãy ra đi, chúng xây yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng, con tim yêu thương đêm như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ra đi, cùng Chúa ta đi dẫn theo tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi đi làm thờ giặc cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi đi làm thờ giặc cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời.
với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.